Chương 2. Người mới đến trại nuôi đổi mồi thí nghiệm tên là Tường. Ngay từ khi tốt nghiệp phổ thông, thi đỗ vào đại học mỹ thuật, Tường đã là một chàng trai có dáng vóc. Tường cao 1m75, gương mặt trái xoan nhẹ nhõm, cặp mắt bồ câu to sáng và hàng mi đen rợp. Một đứa bạn tự cho mình có tài xem tướng mặt có lần bảo Tường: "Con trai mà mắt ướt sẫm bóng như thế, đời sẽ ngập trong bể khổ cho mà xem." Chẳng cần đợi đến lúc cậu ta phán bảo, Tường đã phải nếm trải nỗi khổ của một thanh niên mồ côi cả cha lẫn mẹ từ lâu. Bố là sĩ quan quân đội, hy sinh ở chiến trường nước bạn năm 1978. Mẹ mất trước đó gần 2 năm sau một cơn bất tỉnh vì xuất huyết não. Còn lại một thân trơ trọi giữa căn gác hơn 20m2, Tường từ chối đến ở với ông bác và bà cô. Đã là sinh viên đại học, có học bổng và tiền tuất của bố mẹ, Tường quyết định sống tự lập. Tường gặp Chi lần đến dự sinh nhật một người bạn. Giữa đám bạn bè học hội họa, âm nhạc đang cố khu môi múa mép chứng tỏ mình là văn nghệ sĩ sắc sảo, đáo để, ăn nói bạt mạng, Chi và cô bạn gái nổi hẳn lên vẻ lành hiền. Biết Tường đang học mỹ thuật và thấy anh có vẻ nhiệt tình, Chi ngỏ ý nhờ anh vẽ cho một số hình đồ vật làm giáo cụ trực quan. Tường rất thú vị biết cô gái xinh xắn ấy làm nghề nuôi dạy hổ. Ngay ngày hôm sau, Tường định bắt tay vào làm thì Chi mang đến một cuộn giấy cho anh vẽ. Được những hình vẽ đẹp, Chi hân hoan mang đến lớp, có nhã ý mời Tường cùng đến chơi. Tường đứng nép bên cửa sổ xem Chi giảng bài. Cô rút ra một bức tranh, giang hai tay căng ra cho cả lớp thấy, cao giọng hỏi: "Cái gì đây các cháu?"
"Thưa cô, tàu điện ạ."
Lũ trẻ đồng thanh đáp. Và một tờ khác: "Cái gì đây các cháu?"
"Thưa cô, con hổ ạ."
Lũ trẻ con đồng loạt reo hò. Tường thích lắm. Anh mài miệt vẽ hết hình này hình khác. Anh làm tranh hoặc trổ giấy, tranh cắt dán. Anh khoét những hộp mứt, dựng những cảnh thần thoại như sân khấu múa rối. Một thời gian dài, Tường lặng lẽ đứng bên cửa sổ lớp học xem những tác phẩm của mình được các cháu thích thú hồn nhiên đón nhận. Tường và Chi cứ say sưa làm phong phú dụng cụ giảng dạy, đến mức nhiều khi tưởng trên đời chỉ có hai người và lớp học mà thôi. Cho đến một hôm, Chi hốt hoảng tìm đến Tường:
"Thôi chết rồi, không biết ai mật báo mà mẹ em biết. Mẹ em chỉ mặt đay nghiến, 3 tuổi danh đã bày vẽ yêu đương, người yêu lại không thuộc thành phần cơ bản. Tôi cấm chỉ, tôi cấm chỉ."
Tường lặng người. Bấy lâu nay anh mơ mộng quá, mê say quá, tưởng mọi chuyện hóa thành tất nhiên, không có gì ngăn trở, gây khó dễ. Cái khó đã hiện diện rồi đây. Có người nào đấy đã kể cho mẹ Chi nghe về Tường, về cảnh sống đơn côi, về cái nghề nghệ sĩ lang bạt, không mấy bảo đảm cho cuộc sống vật chất và hạnh phúc gia đình. Chắc hẳn chỉ mấy điều ấy đã làm bà mẹ lo ngại, chứ không phải vì Chi mới 3 tuổi ranh mà bà ra lệnh cấm chỉ. Mẹ Chi buôn mỹ phẩm, có một gian hàng ký gửi khá bề thế. Bà rất có cảm tình với anh chàng Lộc, người thường bỏ mối đưa hàng và dẫn khách tiêu thụ đến. Anh chàng không đẹp trai lắm, nhưng giọng nói ngọt ngào, bà tấc lưỡi múa may điêu luyện như ngón tay mấy cô diễn viên chèo. Bà còn thích Lộc ở chỗ anh ta biết chiều bà chủ các gian hàng, sẵn sàng phí cả buổi kể những chuyện linh tinh cóp nhặt khắp phố phường, từ chuyện đánh ghen giữa hai người đàn bà ở đầu ô đến mối tình éo le và lâm ly của một ông tiến sĩ ngoài 50 với một cô sinh viên 22 tuổi, chuyện tàu hỏa cán chết người ở chỗ barrier chắn đường. Còn gì tâm lý hơn thế? Lộc sẵn sàng xuất ra vài 300 đồng mua một đôi vé, chờ khi chiều xuống giúp mẹ Chi sập cửa, đóng chặt quầy hàng, rồi thuê xích lô xịt đỗ tận cửa rạp Đại Nam xem chèo nàng Sita cải lương một thời đã yêu,
hoặc đi xem phim Ấn Độ, tình yêu và những giọt nước mắt. Mẹ Chi dở khăn mùi xoa, chấm nước mắt và xì sụt lau mũi. Lộc lấy làm hài lòng, thế mới đáng tiền mấy trăm bạc mua một đôi vé. Mẹ Chi được dịp khen nắc nòm: thằng Lộc khôn khéo, tháo vát và hào hiệp đáo để. Đứa nào lấy được nó cũng sướng cả một đời. Nó có súp, có sáp, có vô tuyến màu và rất nhiều thứ chưa đập hộp, cơ bản lắm. Riêng khoản hào hiệp và chu đáo của Lộc, Chi cũng thấy rõ. Một lần anh ta hí hửng mang đến một túi ni lông căng phồng, in hình ban nhạc BG và mấy bông đồng tiền đơn. Anh ta ấn chiếc túi vào tay Chi một cách trịnh trọng, rồi lăng xăng đổ nước vào lọ để cắm hoa. Thế này là thế nào hả anh Lộc? Chi tròn mắt hỏi. Anh chúc mừng em thêm một tuổi hoa, gặp nhiều may mắn, làm ăn phát đạt, vào cầu liên tục trúng quả tới tấp. Chi phì cười vì giọng điệu của Lộc, nhưng càng ngạc nhiên hơn. Ai bảo anh hôm nay là sinh nhật em? Ơ kìa, mợ chứ còn ai. Lộc ngơ ngác bỏ lọ hoa, chạy vào trong gọi ầm ĩ. Mợ ơi, mợ ra đây. Có phải mợ bảo với con rằng hôm nay là ngày sinh của em Chi nhà ta không nào? Mẹ Chi đang giở tay ghi chép các khoản thu chi vào một quyển sổ con. Phải ra giọng mắng yêu cho Chi ở ngoài nhà cũng nghe thấy. Rõ cái anh này, tai nọ sò tai kia. Hôm nay mợ chỉ nói với anh rằng em Chi đang độ tuổi đôi mươi, còn xinh tươi, nhí nhảnh lắm. Thế mà hiểu ngay thành sinh nhật được. Dễ thường cứ nghe nói như vậy thì ngày nào anh cũng có quà mừng sinh nhật em nó đấy hẳn. Rốt cục Lộc đành phải gãi đầu gãi tai. Thật thà quá, thành ra nhầm lẫn. Mợ và em Chi đừng có giận con. Giận dỗi gì, anh Lộc quý hóa em nó nên mới nhiệt tình thế. Nghe mẹ và Lộc đối đáp, Chi vừa buồn cười vừa thích thú. Anh Lộc đôi lúc có vẻ bắn sáng, nhưng khéo và biết chiều chuộng. Chỉ lúc nói chuyện với các bà mợ trong những gian hàng, anh ta mới tỏ ra xí xớn lôm côm. Còn một khi đứng trước các cô gái như Chi, Lộc biết lựa những lời ngọt ngào êm ái. Cô gái nào mà chả thích được khen, được nghe những lời ngon ngọt dịu dàng. Chi cũng vậy. Cô hồi hộp mở túi quà của Lộc ra. Úi giời, một chiếc áo thể thao Hồng Kông màu mỡ gà, một đôi giày Adidas, toàn những thứ Chi ao ước. Cô đang tham gia câu lạc bộ cầu lông. Chi cảm ơn Lộc, vô tư nhận món quà. Từ đó, ở Chi nảy sinh tình cảm mến với Lộc. Cô tự coi một cách đơn giản là tình anh em. Vì thế, Chi thường nũng nịu từ chối mỗi khi Lộc tìm cách rủ cô đi xem cải lương. Chi không thích cải lương, và cô hoàn toàn có thể từ chối một người anh trai như vậy được chứ. Đang ở trong tình thế ấy, Chi gặp Tường và đến với anh một cách nhanh chóng, như thể đã chờ đợi từ lâu. Họ mải mê vẽ tranh, dạy học, đi xem phim với nhau, cho đến khi mẹ Chi biết được và ra lệnh cấm đoán. Tôi báo cho cô biết. Bà nghiến răng gầm ghè. Cô chưa được phép yêu ước vào lúc này. Còn lằng nhằng bám theo cái thằng không cha không mẹ ấy, điền tiết lên, tôi đem gả cho một thằng bá bị nào đấy chưa biết chừng. Chi hoảng hồn. Biết đâu mẹ nói là làm thật. Nhưng nghe theo lời mẹ, tức là không được gặp Tường nữa. Trong cơn bối rối, tự nhiên Chi nảy ra cách xoa dịu cơn giận của mẹ. Thì đến mức mẹ bắt con lấy anh Lộc là cùng chứ gì? Chi láo lỉnh hỏi, mong làm cho mẹ vui và quên Tường đi. Quả nhiên bà mẹ tươi tỉnh hẳn. Lấy nó mà dễ à? Bao nhiêu đứa con gái đâm đầu vào còn chưa được đấy. Thế là Chi biết được chỗ yếu của mẹ. Bà hài lòng nếu Chi bày tỏ tình cảm với Lộc. Bà phát cuồng lên khi biết Chi vẫn quan hệ với Tường. Bà mắng mỏ, khóc lóc, vật mình vật mẩy, dọa tự tử nếu Chi không dứt bỏ được cái thằng đã bỏ bùa mê thuốc lú ấy. Cực chẳng đã, một buổi chiều, Chi đón Tường ở cổng trường. Gương mặt rầu rầu, nhưng mắt cô lóe lên những tia hóm hỉnh. Chúng mình nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà anh ạ. Hôm nay em mới biết chính cái Xuyến đã ton hót chuyện chúng mình với mẹ em. Vậy chúng mình sẽ tương kế tựu kế. Tối nay em sẽ rủ cái Xuyến cùng đến nhà anh. Buổi tối, Tường bồn chồn đứng chờ trước cổng nhà. Nhớ lại vẻ mặt láo lỉnh của Chi lúc chiều, anh cảm thấy lo ngại mơ hồ. Cô bé Vân ở nhà dưới tinh nghịch bảo anh cứ lên nhà. Bao giờ chị ấy đến, nó sẽ dẫn lên hộ. Tội vạ gì đứng chờ cho mỏi chân. Ngay cả cô bé Vân cũng biết Tường và Chi yêu nhau. Hóa ra, bấy lâu có bao nhiêu cặp mắt vẫn theo dõi họ. Chỉ có người trong cuộc mới ngẩn ngơ không biết. Mãi đến hơn 8 giờ, Chi và Xuyến mới đến. Tường sốt ruột cầm tay Chi. Em bảo sẽ đến sớm cơ mà. Chi lạnh nhạt gỡ tay Tường ra. Em bận lắm. Từ nay anh đừng đến trường đưa đón em nữa. Em không thích thế. Anh hãy coi như giữa chúng ta không có tình cảm ngoại lệ nào. Xuyến ớ lên một tiếng sửng sốt, trong khi Tường thực sự ngây người ra. Thôi, chào anh. Kìa Xuyến, chúng mình đi xem phim buổi 8:30 cơ mà. Chi xăm xăm dắt xe đi, không một lần ngoái lại. Tường dựa vào cánh cổng sắt, dây xích kêu sủng soảng. Màn kịch diễn ra đúng ý đồ và rất thật. Có phải chính vì thế mà lòng Tường cồn lên, buồn bực, giận dỗi. Nhìn bóng Chi nhạt nhòa xa dần dưới những khoảng tối sáng của đèn đường, Tường lờ mờ linh cảm trước cái kết cục đáng buồn của mối tình giữa hai người. Hai ngày sau, Chi đến gặp Tường cười hoan hỉ. Êm rồi anh ạ, sáng nay cái Xuyến đã kể hết cho mẹ em nghe. Mẹ em vui và yên tâm lắm. Chi thẳng thừng cắt đuôi ngay, không quan hệ với Xuyến nữa mà không một lời giải thích. Tránh tất cả những đường phố có thể đụng đầu với Xuyến và tất cả các loại đuôi. Họ chỉ gặp nhau ở nhà Tường hoặc ở cổng trường anh. Không ngờ lại có một cái đuôi khác ở ngay trong cổng nhà Tường. Một buổi chiều sau giờ học, Tường và Chi đạp xe đến Rạp Tháng 8. Bất ngờ, 3-4 thiếu nữ khoảng 15 tuổi từ sau vượt lên, nhìn mặt Chi trầm trồ. Chị Chi xinh quá. Cái Vân nói đúng thật. Nhưng mà hơi Desdemonang một ít. Tường thú vị thấy cô bé Vân trong đám mấy cô học sinh lớp 8. Chúng nó cười nói ríu rít, nhí nhoáy đạp xe đi. Thì ra các cô lẽo đẹp bám theo Tường và Chi từ nãy đến giờ chỉ là nhìn cho rõ mặt Chi. Một lần Chi bảo, em không thích anh chơi với đám nghệ sĩ ấy. Nghệ sĩ gì họ? Chỉ đàn đúm rượu chè và nói chuyện lăng nhăng. Lập tức cơn giận của Tường nổ bùng ra. Sao em lại nói như vậy về bạn bè anh? Vạch lông tìm vết thì ai chẳng có tật. Cuộc đối thoại hóa thành xích mích. Tường hầm hầm ra khỏi nhà. Chi cũng đứng dậy bỏ về luôn. Nhưng chỉ giận nhau được 2 ngày. Sang ngày thứ 3, Chi sợ Tường sẽ đến trường tìm cô và Xuyến sẽ nhìn thấy. Chi đành phải chủ động tìm Tường để làm lành. Tuy vậy, không phải Chi đã thay đổi ý nghĩ về bạn bè Tường, cũng không phải Tường đã hết bực bội khi biết Chi có những nhận xét như thế. Bạn bè của Tường vui chứ. Người làm hội họa, người làm phim, người làm nhạc. Có một chén rượu con là đủ kích cho họ nói chuyện xây cửu trùng đài đến tận mây xanh. Giữa bọn người ấy, thực ra chỉ có mình Tường là thực sự làm nghệ thuật và còn giữ được trong sáng trong tâm hồn. Còn tất cả là một đám bậu sậu nhắn nhít. Họ tự vỗ ngực xưng là nghệ sĩ, là nhà này nhà nọ. Anh chàng Khang bập bùng guitar, tuy toe đôi ba nốt nhạc, tập tọng sáng tác mấy bài hát nhịp phách sơ sài giai điệu buồn tẻ. Anh ta sáng xít sáng tác bài hát truyền thống theo đơn đặt hàng của các cơ quan xí nghiệp, những bài hát đại loại cho công ty Bách Hóa. Bán hết những gì dân cần, chúng tôi chiều khách như người thân, không thể thiếu xà phòng, diêm an toàn, thuốc lá, cả vài vóc cũng không hụt một phân. Và cho ngành dệt, em đi trồng dâu chạy máy dệt cho quê ta tươi đẹp vì áo quần khoe sắc như hoa.
Khang gân cổ trình bày bài hát của mình trước đám bạn bè, cái giọng tề nò khe khẽ như cổ họng chưa long đờm. Cùng lúc, anh chàng Phùng đang sấn sổ kể chuyện đi làm phim ở Hải Phòng, ở Huế. Anh ta là công nhân hợp đồng, làm phụ động cho xí nghiệp phim, nhưng đi đến đâu cũng trịnh trọng, tự xưng là nhà phó đạo diễn. Trong chuyện trò, hễ ai nhắc đến tên một cô gái, Phùng liền tuyên bố rằng đã ngủ với cô gái ấy. Để cho mọi người tin, anh ta liền lấy vẻ sành sỏi kể ra những đặc điểm kín đáo của cô ta. Những câu chuyện này hòa lẫn trong giọng hùng hồn của Dụ Thùng, một diễn viên nhà hát chuyên đóng các vai chạy cờ, thậm chí phải ngồi đội một cái thùng gỗ để làm cái thùng biết đi. Anh ta làm nghệ thuật như thế, nhưng mở mồm là xối xả như cái vòi nước mất khóa hãm, trích dẫn Shakespeare, Molière, Brecht, Stanislavski, vân vân. Người ngoại đạo mới rơi vào nhóm nhầm tưởng đấy là những nghệ sĩ vĩ đại, kèm tất cả những cái tài cái tật mà nghệ sĩ phải có. Đám người này là nghệ sĩ hay sao? Họ thì thụt chỗ này chỗ khác, dùng cái danh hão để áp phe mối lái và làm những chuyện vớ vẩn. Họ gây ra tai tiếng chung cho những người thực sự làm nghệ thuật. Tường không nghĩ vậy. Lúc làm nghệ thuật thì phải nghiêm túc, còn trong cuộc đời cũng nên chấp nhận một đám lắng nhắng, không có tài, nhưng có thể bày vẽ vui vầy trong chốc lát, làm thư giãn đầu óc. Chưa đủ can đảm gần gũi chuyện trò với các nghệ sĩ lớn, họ tụ họp lại, nói chuyện nghệ thuật, tự coi nhau là nghệ sĩ, thỏa mãn niềm khao khát được sống trong không khí nghệ thuật. Chưa học được nghệ sĩ ở cái đầu, trước tiên hẳn học cách sinh hoạt, ngoại hình, bừa bãi và ngầy ngừa. Cứ như thế họ phóng to hơn, thổi phồng lên những khuyết tật họ gán cho nghệ sĩ. Đột ngột, một buổi tối, công an đến đọc lệnh bắt giữ và đưa Tường đi. Khi bị đẩy vào phòng giam, Tường ngớ người thấy đủ mặt: Khang nhạc sĩ, Dụ Thùng, Phùng đạo diễn, vân vân. Nhóm nghệ sĩ không tìm ra địa điểm sinh hoạt hay sao mà phải đưa nhau vào đây? Ở trong phòng giam, đám người này đã tự lột bỏ cái lốt nghệ sĩ lâu nay khoác lên người, không điệu đà kênh kiệu, không tạo dáng hào hoa cao ngạo nữa. Chúng lao vào cắn xé, chửi thề tục tĩu, giành giật suất ăn và nhu yếu phẩm người nhà gửi vào cho. Qua những cuộc cãi vã, chấn đánh nhau của chúng, Tường hiểu ra phần nào sự việc. Từ lâu, bọn người này tổ chức những chuyến vượt biên giả. Trước mỗi chuyến đi, chúng lừa đảo và lấy được rất nhiều tài sản, tiền bạc của những người cả tin, hăm hở muốn làm một chuyến xuất ngoại. Buôn bán nhăng nhít và lừa đảo, đó mới là tác phẩm thực sự của đám này. Hơn một tháng bị giam giữ, đợi kết quả điều tra, cuối cùng Tường được thả vì không liên quan đến vụ việc của bọn người kia. Nhưng anh choáng váng khi một người bạn cho biết, ngay sau khi Tường bị bắt một tuần, nhà trường đã ra quyết định đuổi học anh. Về sau, bình tĩnh lại, Tường hiểu một khi quyết định như vậy, người ta đã có đủ lý lẽ để tự biện minh. Tường hoảng loạn như bị vây giữa hàng trăm cái búa máy rơi sầm sầm, phì phò, phả khói. Ngay lập tức, Tường chỉ muốn chạy đến đập cửa nhà tất cả những người có trách nhiệm, đòi họ phải thay đổi quyết định. Anh rã rời như bị dần từng đốt xương. Thế là Tường phải bỏ hội họa ư? Tường phải chịt bỏ niềm đam mê ôm ấp từ thuở bé hay sao? Ôi, những khối hình, những đường nét, những gam màu, cái mà Tường yêu hơn hết thảy trên đời. Nhưng Tường vẫn còn một con người yêu dấu. Kể ra suốt thời gian bị tạm giam, Tường vẫn phấp phỏng mong chờ Chi đến thăm, nhưng không được một lần. Tường phải tự thanh minh cho Chi. Cái nghề mô phạm của Chi không nên để cho người khác nghi ngờ liên lụy đến những kẻ phạm pháp. Hơn nữa, bà mẹ canh gác ráo riết thế, làm sao Chi có thể đến được. Tường cũng không muốn Chi đến nơi này, ngồi cách anh một dãy bàn, nhìn thân hình tiều tụy đầy mụn ghẻ và mái tóc lơ thơ cột ngủn của anh. Nhưng vì sao Tường đã được thả về rồi, Chi cũng không đến? Chẳng nhẽ, bằng linh cảm, cô không thấy rằng Tường không thể liên can đến vụ việc ấy? Chẳng nhẽ cô tin rằng anh cũng là cá mè một lứa với bọn kia? Rất có thể Chi không tin. Chỉ đơn giản là cô đã phát ngán vì anh thường đàn đúng với đám nghệ sĩ nọ. Tường bị bắt giữ là giọt nước cuối cùng làm tràn cái cốc chịu đựng của Chi. Mấy ngày trời vật vã trong cơn chấn động thần kinh, đau đớn và tuyệt vọng, giận dữ và hoảng loạn. Không kìm được nữa, một buổi tối, Tường đánh liều đến thẳng nhà Chi. Anh trèo lên cửa sổ phòng cô, nơi dạo trước anh vẫn thường bí mật đột nhập vào. Chi không có trong phòng, đã đâm lao thì theo lao cho chót. Tường nhảy lên từ cửa sổ xuống, đàng hoàng bước vào cửa chính. Mẹ Chi đang tỉ mẩn xem xét lại mấy hộp đồ trang điểm của Pháp, Nhật, Hồng Kông, đám mối lái vừa mang đến. Băng ghi âm trong cái cassette 3 số 7 đang oang oang một vở cải lương. Chào bác ạ. Tường chào hỏi đàng hoàng, không hề cảm thấy ngại ngùng như dạo trước. Có lẽ tại cái băng cải lương to quá, phải hết câu. Ôi thôi thôi, không biết em có nhớ tới thân anh vò võ mong chờ. Và Tường phải chào câu thứ hai, cường độ âm thanh mạnh gấp đôi. Mẹ Chi mới giật mình ngẩng lên. Ô kìa anh! Bà gạt những món hàng sang một bên, miệng cười sởi lởi. Mời anh ngồi chơi. Chả là tôi đang rửa tay một tí. Anh uống nước đi. Sự mời mọc vồn vã của mẹ Chi làm Tường hoang mang. Hay là bà không nhận ra anh? Tường cũng chỉ chạm trán với bà một đôi lần. Hay bà nhầm Tường với một người nào đó trong đám làm ăn? Tường không muốn bà tiếp tục nhầm lẫn nên lựa lời hỏi. Thưa bác, Chi bận việc hay đi vắng ạ? Anh Tưởng cứ yên tâm ngồi chơi, em nó sắp về đấy mà. Bà nói tự tin như vị tổng chỉ huy chiến dịch biết cục diện không thể đảo ngược được nữa. Anh Lộc đưa em nó đi từ chiều, chúng nó thật vất vả, phải bàn tính cẩn thận xem mua những gì thiết yếu cho cuộc sống gia đình. Tuổi em Chi năm nay lấy chồng là vừa đẹp, nếu không phải đợi 2 năm nữa. Lấy vợ xem tuổi đàn bà, làm nhà xem tuổi đàn ông mà anh. Ánh sáng ngọn đèn neon xanh lét, mẹ Chi không nhận thấy sắc mặt tái mét của Tường. Anh vẫn còn đủ ý thức tạo cho mình một vẻ mặt bình thản vì đang ngồi trước mặt mẹ Chi, người sẽ vô cùng hể hả thấy Tường suy sụp. Từ chiếc cassette, một giọng nam éo ợt vẫn đang ca rền rĩ. Ôi còn gì đâu, chỉ còn sầu đau Việc làm ăn của bác vẫn tốt chứ ạ? Tường cố lấy giọng thản nhiên hỏi. Cảm ơn anh, thấy duyên phận của em nó êm đẹp, tôi cũng phấn chấn trong người, thành ra công việc cửa hàng cũng trôi chảy xuôi lọt. Giọng kép cải lương vẫn lải nhải. Còn gì nữa đâu mà mộng mơ, mà chờ, mà hy vọng. Thôi hết rồi em ơi, tàn lụi đời tôi. Tường chỉ muốn đập tan cái cassette, thế mà anh vẫn đủ bình tĩnh đứng dậy và nói một câu nhã nhặn. Cháu tiện đi qua, ghé vào thăm bác và Chi một lát. Bây giờ xin phép bác, cháu về. Anh cố giữ dáng đi thẳng thắn thăng bằng, vì vẫn cảm thấy cái nhìn hề hà của mẹ Chi bám theo. Chỉ đến khi rẽ sang phố khác, yên tâm không có ai nhìn ngó nữa, chiếc xe mới loạng choạng vì đôi tay Tường đang run lên, suýt đâm vào đuôi một chiếc Volga đỗ bên đường. Đêm hôm ấy, Tường ra quán nước gần nhà uống liền mấy chén rượu, bụng đang đói lại uống không có đồ nhắm, không có bạn bè ngồi bên chia sẻ. Một lát sau, Tường ngục xuống mặt bàn. Đến khi có một cơn gió lạnh thông thốc vào trong quán, Tường mới dùng mình ngồi thẳng lên, trả tiền và đi về. Anh loạng choạng đến gần cổng nhà, ngồi thụp xuống bên rãnh nước, nôn ọe rát họng bỏng mũi một lúc lâu. Ôi, anh Tường, sao thế này? Tường lờ mờ thấy một gương mặt con gái quen quen, nhưng chưa kịp nhận ra. Cô gái xốc Tường đứng dậy, dìu lên nhà. Khi đã được nằm yên trên giường, được lau mặt bằng khăn ướt, Tường mới lơ mơ nhận ra Vân. Anh mỉm cười méo mó, cảm thấy có lỗi, hơi ngượng cho vẻ thảm hại của mình trước mặt cô bé. Cảm ơn Vân lắm. Em về đi. Chỉ sau vài ngày, Tường đã không nhớ những gì xảy ra ngày hôm ấy. Có nhớ chăng? Một vài chi tiết thấp thoáng, anh cho là mình mơ ra thế. Tường không tin những điều mẹ Chi nói. Anh mỉm cười nhớ lại những ngày đứng bên cửa sổ lớp học mẫu giáo. Cái gì đây các cháu?
Thưa cô, ô tô ạ.
Tình yêu của họ trong trẻo thế, hồn nhiên thế, sao lại vẩn chút vụ lợi, lại lởn vởn bóng dáng anh chàng Lộc. Không đâu, mẹ Chi nói dối. Bao giờ bà cũng muốn cản phá tình yêu của cô với Tường. Anh phải gặp được Chi và mọi việc sẽ sáng tỏ. Tường lại đưa tay bám vào bộ cửa sổ cao quá đầu, nhẹ nhàng đu mình leo lên. Một chút nữa anh đã nhảy vào trong phòng Chi. Nhưng cảnh tượng bày ra trước mắt làm Tường đờ người ra. Tấm rido bị xô dạt về một bên, chỉ che được một nửa giường phía trên đầu. Thành ra hai thân người lồ lộ nằm trên giường, không nhìn thấy Tường trên bộ cửa sổ. Và anh cũng không nhìn thấy nửa người phía trên của họ. Kia là đôi chân của Chi như đôi chân vệ nữ bằng đá trắng. Một cánh tay ngắn, bàn tay mũm mĩm đang xoa vuốt cặp đùi trắng ấy. Kia nữa là hai cẳng chân, cũng trần và rất ngắn của Lộc, đang quặp lấy chân Chi. Tường cũng cảm thấy toàn thân sắt lại, đầu óc lạnh băng, vô cùng tỉnh táo. Không, Tường sẽ không làm gì, không hỏi gì nữa. Bốn cẳng chân quằn quại kia là câu trả lời, câu thanh minh, câu xác nhận quá đầy đủ. Cũng chẳng cần phải tìm biết lý do Chi thay đổi. Anh nhớ lại vẻ tinh quái của Chi và màn kịch cô ta dàn dựng để đánh lừa Xuyến dạo trước. Ghê gớm chưa? Trong người Chi cùng lúc tồn tại tính hồn nhiên ngây thơ và sự láo lỉnh tinh xảo. Có thể trước kia vì quá mê mệt, Tường không nhận thấy cái mặt trái của cô ta. Lại chìm trong cơn say triền miên, Tường muốn quên đi tất cả nhưng không thể quên. Trong cơn say, anh lại thấy mình trôi bồng bềnh trên những đám mây. Cái gì đây các cháu?
Thưa cô, máy bay ạ.
Cái gì đây các cháu?
Thưa cô, thằng người ạ.
Thế còn cái gì đây?
Thưa cô, cánh tay ạ.
Còn cái gì đây các cháu?
Thưa cô, cái chân ạ.
Cái chân, cái chân, cái chân, cái chân. Đột ngột, một buổi chiều, Xuyến gõ cửa phòng Tường. Không chờ được, cô hớt hải đẩy tung cánh cửa lao vào phòng. Anh Tường! Xuyến vồ lấy Tường đang lả lợt trên giường, rũ rũ hai vai lỏng lẻo như giữ một cái bị.
Chi chết rồi, anh Tường ơi!
Chết rồi à? Tường cố căng mắt ra, giọng ẻo nhẽo. Thế là may. Xuyến kêu đến lạc giọng.
Anh Tường! Anh có hiểu gì không? Chi chết rồi! Nó bị ô tô đâm!
Bây giờ Chi giác mới lóe sáng. Tường run rẩy chống tay ngồi dậy, trừng trừng nhìn Xuyến, cặp mắt đỏ đỏng đọc. Anh gật gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Chiều tối hôm qua, anh Lộc đèo Chi bằng xe máy đi mua sắm đồ cưới. Thấy vẻ mặt Tường đã trở lại tỉnh táo, Xuyến mới kể. Lúc về, bị một chiếc ô tô đâm phải ở đường Hai Bà Trưng. Chi bị vỡ hộp sọ, chết ngay. Còn anh Lộc bị xây xát khắp người và gãy chân. Gãy chân, lại là cái chân. Buổi chiều, không ai nhắc bảo, Tường vẫn tự ý đến dự đám tang Chi. Qua mấy ngày mưa, quãng đường gồ ghề trước nhà Chi bùn lầy lép nhép. Bà mẹ Chi gào khóc thảm thiết, lăn lộn để thoát khỏi mấy bà giữ chặt chân tay. Họ kiêng, sợ rủi ro, nên không cho bà mẹ đến nhìn mặt con khi đậy nắp quan tài, cũng không cho bà đi theo xe tang. Chiếc xe tang lăn chậm rì rì trên con đường đầy những vũng nước bẩn. Phường Bát Âm chống phách kèn nhị tấu lên một bản bi thiết như rên rỉ khóc lóc. Một hàng người lặng lẽ nối theo chiếc xe trên con đường hẹp. Bất chợt, một chiếc xe đi ngược lại đám tang. Đường chật, theo lẽ thường tôn trọng nghĩa tận, chiếc xe phải tạm nép vào bên đường chờ cho đám tang đi qua. Đằng này, nó bướng bỉnh trườn tới, ép xe tang dạt về phía bên kia. Thế vẫn chưa đủ. Ngang qua xe tang, chiếc xe tải bỗng rú ga, xả khói mù mịt và vọt lên. Bánh xe chồm xuống mấy vũng nước to, té nước bùn tung tóe sang xe tang và những người đi đưa đám. Trời ơi, thất đức quá! Lái xe điên à? Bắt lấy nó! Bắt lấy nó! Tường cũng bị nước bẩn té lên người, nhễ nhõa trên mặt. Anh đưa tay vuốt nước trên khuôn mặt nhem nhuốc. Những tiếng thét căm hờn xung quanh kích cho Tường điên tiết lên. Chiếc xe vừa lao qua, lập tức phải phanh kít, giảm tốc độ vì đoạn đường phía trước thu hẹp lại. Tường ngoắt người lao theo. Anh giật mạnh cánh cửa, nhảy lên buồng lái, đấm vào giữa mặt gã lái xe một quả búa tạ. Trong cơn điên dại, Tường lôi gã xuống đường, thẳng cánh tát thêm mấy cái. Anh tát mà cảm thấy đang tát vào mặt Lộc, vào mặt Chi. Cuộc ẩu đả diễn ra ngắn ngủi, người ta lao vào gỡ Tường ra. Nhưng cảnh sát giao thông xuất hiện đúng lúc, bắt cả Tường và gã lái xe về đồn. Tường hổn hển đi ngang qua chiếc xe tang, anh đứng sững lại. Thấy mấy vòng hoa trắng treo bên thành xe đã bị bùn đen té bẩn. Trước mắt Tường hiện ra đôi chân như tạc bằng đá trắng, một bàn tay xoa vuốt trên cặp chân ấy. Bàn tay đưa đến đâu, làn da ngả sang đen xì, lẫy nhẫy như bùn bẩn. Vành hoa trắng nhuộm bùn nhòa đi trước mắt Tường. Anh ôm mặt khóc giống lên. Tường và gã lái xe bị nhốt vào một căn phòng trong trụ sở công an phường suốt đêm ấy. Nhân vụ ẩu đả, người ta phát hiện ra gã uống rượu trong khi lái xe, bèn cắt mất một góc bằng của gã. Cái số kiếp của tớ lên vòi xuống chó soảnh soạch cậu ạ. Gã khề khà than thở với Tường như giữa hai người chưa hề có trận đánh nhau. Tớ bị thu mất bằng, phải thi để lấy lại bằng. Bây giờ lại sắp bị cắt hết. Chừa này tớ trúng quả được hai xe cát, đàng sướng âm ỉ thì vướng ngay cái đám ma. Người ta đẩy vào phòng một cô gái áo quần sộc sịch, son phấn bôi bác. Từ người cô ta tỏa ra mùi nước hoa rẻ tiền. Cảnh cạch hả? Gã lái xe lim dim mắt cười. Bớp Hà Nội mà cũng lang thang và chịu để người ta tóm sống hả em? Túng thì phải đi cản hết, kể gì máy Hà Nội hay máy nhà quê. Cô gái cộc cằn ngồi phệt xuống bên cạnh gã lái xe. Nghe cái giọng khàn khạt khá quen, Tường quay lại nhìn cô gái chằm chằm. Len phải không? Anh nghi hoặc hỏi. Cô gái giật mình quay sang. Úi giời anh Tường, em quáng mắt, không nhận ra anh ngay. Đúng là Len rồi. Cô gái này con một ông hàng phở, thu nhập gia đình mỗi tháng mấy chục nghìn. Len không cần phải đi làm việc kiếm sống, thời gian phung phí vào hội hè đàn đúm. Cô ta tình nguyện làm người mẫu khỏa thân cho mấy sinh viên mỹ thuật vẽ, không cần lấy tiền thù lao. Nhiều lần, Len còn bỏ tiền chiêu đãi nhóm sinh viên món bún mọc. Không chỉ cởi bỏ quần áo cho mấy chàng họa sĩ tương lai ngắm nghía, vẽ những bài tập nghiên cứu cơ thể, Len còn trao thân gửi phận cho một chàng sinh viên trong nhóm. Mối tình nồng nàn kéo dài được 2 năm, cho đến khi anh chàng này tốt nghiệp và cưới con gái một ông thứ trưởng. Len chỉ cười nhạt, khăng khăng từ chối những lời đề nghị nghiêm túc của nhóm Tường, rằng họ chỉ cần cô làm mẫu, tuyệt đối sẽ không xúc phạm cô. Len thề độc sẽ không yêu một thằng cha căng chú kết nào nữa. Cô ta lao vào những đám bài bạc đỏ đen của đàn ông, uống rượu như nước lã, mũi mồm phả khói thuốc như ống khói. Đôi khi chán trường cực độ, cô ta lại đóng vai một cô gái chơi lệu rệu trong những ngõ tối. Sao anh Tường lại bị bắt vào đây? Cô ta hỏi. Em nhớ ngày xưa anh nghiêm chỉnh lắm cơ mà. Gã lái xe đến gần, xốc nách Len giật ra khỏi Tường. Thôi, đừng hoài hơi ve vãn, để cho cậu ấy nghỉ ngơi sau trận đánh nhau lúc chiều. ra đây với anh nào, em yêu, em ngoan.
Len vùng vẫy, thúc cùi tay vào ngực gã gay gắt.
Đừng có động cái tay thối vào người tôi.
Cô thoát khỏi tay gã lái xe, lại đến ngồi bên tường. Thốt nhiên, Len đỡ lấy gương mặt tường bằng cả hai tay, nhưng người ta đỡ một quả dừa đã đục lỗ mà uống. Cặp môi cô ta miết chặt lấy môi tường. Cô gái này đã hoen ố, đã nhảy nhụa bùn lầy. Vòng hoa trắng bị té bùn lại quay tít trước mặt tường. Anh đẩy mạnh cô ta ra. Len sáp lại, hừng hực như một kẻ khát máu. Việc gì tường phải giữ gìn? Chi có giữ gìn đâu. Bốn cẳng chân trần vật vã sau tấm màn gió. Anh vồ lấy hai vai Len siết mạnh. Nhưng khi cô ta ngả người ra sau, định kéo theo tường, thì anh đột ngột buông ra, làm cho Len ngã ngửa ra nền nhà. Sáng sớm, tường được gọi ra phòng làm việc. Anh công an ghi lại tên và địa chỉ của tường, chấn chỉnh qua loa, rồi cho tường về. Tường tỉnh dậy. Khoảng trời bên ngoài cửa sổ đã sâm sẩm tối. Trong phòng cũng nhá nhem, miệng đắng nghét, cổ họng khô nghẹn. Tường định ngồi dậy đi tìm nước uống, mới nhớ mấy ngày qua không đun nước. Anh lại thả mình xuống giường. Thình lình thấy một bóng người ngồi im lìm bên dưới giá sách.
Ai đấy?
Tường hoảng hốt. Bóng người đứng dậy, đến ngồi bên mép giường, mái tóc thả ngang vai. Một cô gái. Em Xuyến đây. Anh đỡ say chưa?
Say gì đâu, chỉ hơi mệt một chút.
Xuyến tìm cái công tắc điện, bật đèn lên. Ánh đèn sáng soi rõ gương mặt Xuyến. Đến hôm nay tưởng mới thấy có một chút duyên. Cô lại ngồi xuống bên cạnh, có vẻ vui vì thấy thần sắc tường đã trở lại, nét mặt anh đã tỉnh táo hơn. Em mới gặp anh Quỳ, bạn học của anh. Anh Quỳ đang muốn gặp và bàn bạc thêm với anh, tìm cách xin cho anh trở lại trường.
Tường chán nản khoát tay.
Đừng ảo tưởng, không còn đường trở lại đâu. Xuyến nói chuyện khác đi.
Xuyến không nói sang chuyện khác. Cô ngồi im lặng, vẻ nhẫn nhịn. Tường mệt mỏi nhắm mắt lại.
Thiêu thiêu được một lát, anh thấy một bàn tay lay lay vai. Tiếng Xuyến gọi. Anh Tường dậy ăn một chút phở nhé. Chắc anh nhịn đói cả ngày rồi còn gì.
Xuyến đã kịp tìm ra cái cặp lồng và đi mua phở. Bát phở nóng làm cho Tường tỉnh người. Anh tựa vào tường, thở một hơi thật dài, nhìn Xuyến rửa bát trước lan can. Lúc cô trở vào, Tường hé miệng hơi cười, vẻ lấy làm lạ, rồi bật hỏi.
Vì sao dạo trước Xuyến lại đem chuyện chúng tôi kể cho mẹ Chi biết?
Không vội trả lời, Xuyến lau tay rồi mới đến ngồi bên cạnh Tường.
Gia đình ấy chỉ biết tiền và hàng, nên không hợp với anh. Đó là điều thứ nhất.
Xuyến chậm chậm nhả từng lời, như mỗi lời đều được xét duyệt thận trọng. Điều thứ hai, Chi là đứa cảm tính, nhẹ dạ, dễ bị vật chất và sự yêu chiều lung lạc.
Tường lại thấy Chi hiện lên trước lũ trẻ, tay cầm những bức tranh ô tô, tàu điện, nhà ga, voi, gấu, thỏ, rùa. Miệng mấp máy nhưng không thành lời, như trong một đoạn phim câm. Anh bước xuống giường, đến bên bàn nước, rót một chén rượu trắng từ cái chai lưng lửng.
Em chưa nói hết, còn điều thứ ba nữa.
Xuyến không ngăn Tưởng uống rượu mà ngồi yên. Anh thiếu tỉnh táo nên hiểu không kỹ về Chi. Tính tình nó mâu thuẫn lắm, vừa rất gây thơ, lại vừa biết giấu giếm rất khéo những điều cần giấu. Ngay từ dạo yêu anh, Chi đã tự cho phép mình có lúc được đi dự sinh nhật hội hè với Lộc rồi. Hiện rõ ánh mắt láo lỉnh của Chi vào cái buổi tối cô nói những lời chia tay với Tường trước mặt Xuyến. Không đâu, Tường đã cảm thấy cái khôn khéo lập lờ của Chi từ dạo ấy. Chẳng qua Xuyến chỉ khẳng định thêm một lần nữa mà thôi.
đúng ra phải tha thứ hết, xí xóa cho người quá cố. Nhưng lòng Tường không nguôi được. Có phải định mệnh đã báo thù cho Tường? Nhưng trả thù bằng cách lấy đi mạng sống của con người ấy thì tàn nhẫn quá. Không bị vẻ thẫn thờ nghĩ ngợi của Tường làm cho sao lãng, Xuyến tiếp tục nói, vì cô quyết định sẽ thẳng thắn nói hết. Những ngày anh bị bắt giam, bà mẹ và tay Lộc tấn công Chi dồn dập. Lộc chút quả biếu tới tấp, làm Chi tối mắt, đưa nó đi chơi Tam Đảo, Đại Lải, vân vân. Mẹ Chi khóc lóc nỉ non, cô đã thấy chưa, thằng Tưởng yêu cô mà nó định tách đi nước ngoài bỏ cô lại. Đã bao giờ nó hở ra với cô cái mưu đồ ấy chưa? Bây giờ nó là thằng có tiền án tiền sự, lại bị đuổi học, liệu có cơ quan nào dám chứa chấp? Không cha mẹ, không tài sản, không nghề nghiệp, cô đã nhìn rõ cái tương lai của cô chưa? Tưởng uống nốt chút rượu còn sót lại trong chai, rồi quay lại giường, chằm chằm nhìn khoảng ngực Xuyến ở giữa cổ áo. Đấy là cái lý do trực tiếp sự đổi hướng của Chi. Tưởng choáng váng, ngửa cổ tựa đầu vào bức tường. Thế còn điều thứ tư? Điều thứ tư nào cơ? Tôi chưa say đâu. Chẳng nhẽ chỉ vì mấy điều đó mà Xuyến phá quan hệ của chúng tôi bằng cách đem chuyện nói cho mẹ Chi biết hay sao? Xuyến hơi rùng mình. Câu hỏi của Tường thẳng thừng, không né tránh những điều tế nhị, lẽ ra có thể cảm thấy được. Xuyến hơi lo ngại. Cô cúi đầu ngồi im một lát, rồi mới ngẩng đầu lên nói run run như thú tội. Anh đoán đúng. Đó là vì em cũng yêu anh. Như một con diều hâu, Tường chồm dậy, tung hai cánh tay quắp chặt lấy thân người Xuyến. Cô hoảng hốt dãy giụa nhưng không kịp. Giờ đây Tường đâu còn biết yêu. Trong cơn nửa tỉnh nửa say, Tường chỉ thấy bốn cẳng chân trần trắng toát đang vùng vẫy sau tấm rèm. Tường muốn bẻ, muốn đâm, muốn chặt. Tường muốn đè bẹp chúng nó. Những ngày sau, Tường nằm dài ở nhà, thỉnh thoảng ra quán mua mấy cút rượu. Tường muốn say hẳn mà không say được, muốn thiếp đi cũng không nổi. Loa truyền thanh của nhà văn hóa quận bên kia đường cứ hướng sang, lặp đi lặp lại bài giới thiệu về khu kinh tế mới ở Lâm Đồng. Tường bịt tai, quay mặt vào trong tường, nhắm mắt cố ngủ. Nhục dục bấy lâu thiếp ngủ trong người Tường giờ đây bắt đầu bùng ra. Dạo còn yêu Chi, một vài lần Tường đang cắm cúi vẽ, Chi đến ngồi cạnh tựa vào người anh. Anh muốn bỏ bút, ôm ghì lấy cô. Tưởng thoáng có ý định chiếm đoạt Chi, nhưng vẫn chế ngự ham muốn. Anh muốn giữ cho tình yêu của mình nguyên vẹn, trong sáng, cho đến ngày họ trở thành vợ chồng. Nhưng bây giờ anh chán trường, buông xuôi tất cả và tự thả lỏng. Việc gì phải giữ gìn? Chi có giữ gìn đâu. Anh phải trả thù Chi, trả thù Lộc, trả thù đám nghệ sĩ hôi hám và trả thù Xuyến. Tội nghiệp cô ta, vừa vật vã muốn cưỡng lại, vừa phải xuôi theo vì mấy lời yêu đương dối trá của Tường. Sau đêm ấy, Xuyến không dám quay trở lại. Có lẽ bây giờ cô ta vẫn còn run vì sự cuồng bạo của anh chàng. Tình cảnh của Tường đang đi tới chỗ bi đát nhất. Chẳng còn tiền để uống rượu, tìm gạo để nấu cơm cũng không còn một hạt. Chẳng đắn đo, Tường mang cái quần bò Mỹ ra chợ rời. Một đám con buôn và chân gỗ lốc nhốc sổ tới, quay cuồng nhốn nháo, mồm năm miệng mười. Chúng vừa trả giá, vừa dìm giá, vừa giằng giật. Thoáng chốc, Tường đã trơ lại một mình giữa một khoảng trống. Đám thanh niên ngồi trong mấy lều quán gần đó phá lên cười hô hố ha há, cười nghiêng ngả. Xem kìa, thằng cù lần, thằng nhà quê vừa bị trúng quả lừa. Tường ức phát điên và muốn khóc. Buổi chiều đứa em họ ghé chơi thấy thế, bèn trở đến cho mấy cân gạo. Cậu ta khuyên Tường đến ở nhà mình. Tường không chịu. Lúc này Tường không muốn gần gũi bất cứ một người nào, không muốn cho bất cứ ai nhìn thấy tình trạng thê thảm và nhếch nhác của mình. Không có gia đình, không có bạn thân thiết, cũng chẳng còn người yêu. Tiếp tục sống nữa, cũng chẳng biết làm gì. Bỏ hội họa, Tường thấy anh không đủ nhiệt tình và hưng phấn để chuyển sang một nghề gì khác. Hễ bước chân ra đường, Tường lại cảm thấy hàng trăm ánh mắt soi mói như những mũi tên xiên sắc. Xem kìa, cái thằng ngố bị trúng quả lừa. Xem kìa, thằng bị người yêu đá. Nhìn kìa, thằng bị đuổi học vì định di tản. Chưa bao giờ Tường sợ hãi cái tình trạng bị nhiều người quen biết, bị chỉ mặt vạch tên như lúc này. Dạo mới bước chân vào hội họa, có một bức sơn dầu được trưng bày trong phòng triển lãm mỹ thuật thủ đô. Thỉnh thoảng Tường lại lượn qua, kín đáo để ý xem có ai dừng lại trước bức tranh của mình và trầm trồ hay không. Tường mơ nổi tiếng, nhưng bây giờ anh sợ. Sợ những bọn người tụ tập đàm tiếu, kể vanh vách lai lịch của mình, hoảng loạn và giận dữ, chán trường và tuyệt vọng. Trong cơn chấn động thần kinh và muốn trốn tránh con người, Tường mê muội tìm lọ thuốc ngủ. Có một dạo Tường bị mất ngủ, một tuần liền anh lên phòng y tế nhà trường xin thuốc, xin rồi lại cất đấy không dám uống. Tường vốn sợ thuốc tây nhiều độc tố. Tường dốc cả lọ thuốc ra được gần chục viên, anh dốc cả những lọ khác được thêm mấy viên tetracycline và penicillin, kháng sinh liều cao, uống vào cũng thành thuốc độc. Không để cho mình có thời gian suy ngẫm, Tưởng uống sạch rồi lên giường nằm. Ban đầu thấy lờm lợm muốn nôn ọe, chắc là Tưởng sợ uống thuốc nên cảm tưởng như vậy. Một lát cơ bụng run run, rồi toàn thân rung nhẹ nhẹ như đang bị quay lắc. Cơn buồn ngủ đến từ từ, êm nhẹ như nằm trong khoang tàu đi qua vùng biển lặng. Cái gì đây các cháu?
Thưa cô, chiếc tàu thủy ạ.
Thế còn cái gì đây?
Thưa cô, cái quan tài.
Một đôi chân cứng đờ, trắng bệch, cứ chõi ra lúc người ta định chói cho nó trụm lại. Một cái huyệt lõng bõng nước vì gia quyến sơ suất không đưa tiền thù lao để người ta tát nước đi. Chiếc quan tài được thả xuống một cách cầu thả, nước bắn tóe lên lạnh buốt. Hoảng sợ cực độ, Tường vùng dậy loạn choạng chạy ra đầu cầu thang. Những bậc thang mờ nhòa gãy khúc rung rinh như sóng lượn. Tường suýt lăn nhào xuống đất mấy lần. Bản năng ham sống quật sức vùng dậy, anh giữ được thang bằng không ngã, ngật ngưỡng lao vào cánh cửa căn nhà duy nhất ở tầng 1. Cánh cửa bật mở, Tường loáng thoáng thấy một cô gái ngồi học bên bàn.
Vân ơi, Vân ơi,
gọi một cô gái mà hốt hoảng, mà thống thiết như gọi một vị cứu tinh.
Ôi, anh Tường, anh Tường làm sao thế?
Vân buông bút chạy bổ tới đỡ Tường. Tường bám vào vai Vân, tay kia bám vào chốt cửa, lờ ngờ như sắp rụi xuống.
Anh uống vại thuốc,
thuốc ngủ.
Trời ơi,
Vân run lên trước nguy cơ đột ngột có thể thiệt mạng một người. Cô cuống quýt dìu Tường vào giường.
Anh Tường nằm tạm ở đây, để em đi gọi xích lô.
Trong cơn hoảng sợ, cô gái 17 tuổi vẫn còn đủ sáng suốt để chạy đúng hướng, gọi được một chiếc xích lô. Chỉ mấy phút sau, Vân cùng ông già đạp xích lô tức tốc vào nhà, xốc Tường ra xe chở đến bệnh viện. Ngày Tường được ra viện, Vân đạp xe đến đón anh. Đúng ra bố cô cũng định đến cùng, nhưng Vân không đồng ý. Anh ấy đang rất ngượng, thấy nhiều người đến anh ấy càng khó xử bố ạ. Vân giải thích. Ông Trình nghĩ con gái nói phải, nên để Vân đi một mình. Trên đường về, Tường đèo Vân. Cô bảo anh rẽ về phía rạp tháng 8.
Em mua vé từ sáng, định bụng đón anh Tường về cùng đi xem luôn. Anh Tường biết không, ngày trước anh Hòa em ở nhà, em cũng chỉ đi xem với anh ấy thôi.
Giọng nói tiếng cười ngọt ngào, có đôi chút nũng nịu hồn nhiên. Cô bé thật khéo thuyết phục người khác chiều theo ý mình. hai gia đình chung một số nhà. Gia đình Vân ở tầng 1, Tường ở tầng 2. Từ trước đến giờ, Tường đâu có chuyện trò nhiều với Vân. Lúc nào anh cũng coi Vân là một cô bé, thỉnh thoảng trêu chọc chút ít khi xuống nhà xách nước hoặc lúc đứng ở cổng đợi bạn bè. Anh còn rất kính trọng, có pha chút ngại ngại mỗi khi tiếp xúc với bố Vân. Chưa bao giờ Tường thấy ông Chỉnh nói to một câu hoặc cau mày cáu gắt. Ông luôn sống trong trạng thái cơ thể điều hòa, tâm tính ổn định, yêu thương và quý trọng mọi người. Đôi khi vì bận rộn hoặc lỡ buổi, Tường biến bé Vân thành một trợ lý hậu cần đắc lực, nhờ bé ra chợ mua mớ rau con cá hoặc rửa rau vo gạo giúp. Cô bé vui vẻ làm ngay, nhưng lần nào cũng đòi trả công. Trả công bằng gì bây giờ? Một vé xem phim anh Tường nhé. Nhưng eo ôi, em không đi cùng với đám bạn bè nghệ sĩ của anh đâu. Em cũng chẳng dám đi cùng với chị Chi, chị ấy lại gầm ghè lườm nguýt cho. Bây giờ nhớ lại những lần Vân đòi trả công, Tưởng mới hiểu lúc ấy cô bé không nói đùa. Là con gái duy nhất trong gia đình, cô khát khao có một người anh đưa đi xem phim, đi nghe ca nhạc để hãnh diện trước đám bạn bè. Thảo nào có lần Vân rủ mấy cô bạn gái lẽo đẽo bám theo sau Tường và Chi. Chúng nó cười nói nhí nhảnh, vượt qua hai người và có tiếng Vân vọng lại: "Anh Tường của tớ đấy." Hai anh em xem phim Xổ số thể thao 82. Đầu óc đang nặng nề và bị phân tán, thế mà nhiều lúc Tường phải bật cười. Nhưng cái đoạn kết tràn trề hạnh phúc và niềm vui lúc đôi trai gái đến với nhau làm cho Tường chạnh lòng. Anh trở nên đăm chiêu và lầm lì như lúc rời bệnh viện. Chỉ một lát nữa thôi, khi về đến cửa nhà, Tường lo sẽ có nhiều người chỉ trỏ anh và bàn tán đặt chuyện. Quả nhiên, vừa xuống xe, Tường đã thấy mấy người đàn bà đang chọn mua ổi ở gần đấy ngồi thẳng dậy, ngẩn người nhìn anh. Tường tránh cái nhìn của họ, cắm cúi dắt xe bước qua cổng nhà. Ôi, con người! Vì lẽ gì họ thích chằm chặp theo dõi từng chút một cử động của người khác, thích truyền khẩu, vẽ rắn thêm chân và thêu dệt chuyện người đời. Nếu đó là sự quan tâm, thì người ta có thể không yên ổn vì sự quan tâm ấy. Giờ đây trước mặt họ, ngoài những cái danh là thằng này thằng nọ, Tường sẽ có thêm một cái tên nữa: thằng tự tử hụt. Ý nghĩ này bất chợt đến làm Tường tối tăm mặt mũi. Bữa cơm chiều, Tường ngồi ăn với gia đình Vân. Ông Chỉnh tiếp cho Tường miếng cá rán và hạ giọng nói: "Bấy lâu nay chú vẫn muốn nhắc nhở cháu nên sáng suốt chọn bạn mà chơi, nhưng chưa có dịp. Đến lúc giật mình nhìn lại mới nhận ra đã muộn. Một ý định tốt mà chậm trễ còn tồi tệ hơn thờ ơ và bàng quang, phải không cháu?" Tưởng là ông nói Tường, hóa ra lại chuyển hướng tự trách mình, giọng ngậm ngùi, chân tình: "Thôi, bố ơi." Vân đưa mắt cho bố, cái nhìn van nài bố đừng gợi cho Tường nghĩ lại chuyện cũ. "Chú cứ nói đi ạ." Tường hơi lắc đầu, tỏ ý ông Chỉnh đừng bận tâm. Tường vẫn chú ý nghe lời ông. "Có thể hỏi cháu điều này là hơi sớm, bởi vì chắc cháu chưa kịp nghĩ ra. Nhưng chú vẫn muốn biết cháu đã có quyết định gì cho tương lai chưa?" "Thưa chú." Tường buông bát đũa, nhìn ông Chỉnh. "Mấy ngày nằm bệnh viện, cháu đã quyết định rồi. Cháu sẽ trở lại với hội họa chứ?" "Không đâu, cháu không hy vọng là người ta sẽ nhận cháu trở lại trường. Nhưng điều chủ yếu là cháu không đủ sức nhìn lại những người quen mặt, cảm thấy họ thì thầm dè bỉu sau lưng." Sau ca cấp cứu, thoát được một cơn hiểm nghèo, Tường phục hồi mà cảm thấy như được sống lại. Sống lại để trở về căn nhà cũ, ra đường thấy lại những bộ mặt cũ nhầu, luẩn quẩn một thời gian rồi quay lại nếp sống ngày trước, cách sinh hoạt cũ kỹ hay sao. Mới nghĩ thế, Tường đã thấy chán chê ngán ngẩm. Sống theo nếp cũ, mình sẽ tiếp tục mài mòn cuộc đời mất thôi. Vậy cháu định thế nào? Ông Chỉnh băn khoăn. Cháu sẽ đến một nơi không người nào biết cháu là ai, làm gì, trước kia ở đâu. Cháu sẽ làm lại cuộc đời từ chỗ bắt đầu. Vợ chồng ông Chỉnh và Vân đều ngồi im lặng chờ nghe Tường nói hết. Thưa cô chú, cháu đã suy nghĩ kỹ. Dạo này thành phố đang tuyên truyền cho việc đi xây dựng vùng kinh tế mới. Cháu sẽ đăng ký đi Lâm Đồng. Lời nói rơi vào khoảng không tĩnh lặng, chỉ có tiếng con mèo cào cào vào chân bàn đòi ăn. Không ai lên một tiếng tán thành, cũng không ai sửng sốt và phản đối. Ông Chỉnh ngồi trầm ngâm, ngón tay cái xoa xoa lên cái cằm chi chít chân dâu. Lâu sau ông mới lên tiếng. Nếu cháu đã tính kỹ, chú sẽ không có ý kiến gì thêm. Nhưng chú muốn đưa ra khả năng thứ hai để cháu cân nhắc lựa chọn. Cũng là đi xa, nhưng cháu xem có nên ra đảo Cát Bạc, thử đến đấy làm việc một thời gian. Nếu không thích, cháu có thể quay về. Vân chập hai tay trước ngực suýt xoa. Anh Tường ra chỗ anh Hòa hả bố? Ông Chỉnh gật đầu, tiếp tục câu chuyện với Tường. Chú có đứa cháu ruột làm giám đốc công ty xuất khẩu của huyện đảo Cát Bạc. Nghe nói công ty của nó làm ăn theo lối mới, không phân biệt thành phần xuất thân, không khắt khe với quá khứ của người khác. Hễ ai làm được việc, làm tốt là được nhận vào công ty thôi. Ông Chỉnh đang làm công việc của một họa sĩ. Ông mới đưa mấy nét chấm phá, Tưởng đã thấy hiện lên trước mặt một hòn đảo đầy sức trẻ trong nhóm quần đảo ở vùng Đông Bắc. Giữa khung cảnh mới lạ, có sức hút đối với những họa sĩ yêu phong cảnh, in đậm dáng hình một người con trai, còn trẻ lắm, nhưng đã tỏ ra chững chạc, biết tổ chức công việc làm ăn của cả một công ty. Nhắc đến người cháu, ông Chỉnh năng động hẳn. Cháu có biết Hòa không nhỉ? Dạo gia đình cháu chuyển đến đây, nó mới tốt nghiệp Đại học Kinh tế Kế hoạch và ra Cát Bạc công tác đấy mà. Vân còn vui hơn bố khi nói đến anh Hòa. 8-9 năm rồi còn gì. Lúc ấy anh Tưởng chưa biết anh Hòa đâu. Nhưng cách đây 2 năm anh Hòa về nghỉ phép, thường đưa em đi học thêm vào buổi tối. Chắc anh Tưởng còn nhớ mang máng. Tưởng gật gật. Có một thanh niên rong ròng ở đây thời gian ấy, nhưng Tưởng không nhớ mặt nữa. Hồi ấy Tưởng đâu biết rằng số phận mình sẽ gắn bó với gia đình Vân, với anh Hòa. Sau buổi nói chuyện với gia đình ông Chỉnh, Tường đắn đo mất một đêm. Nào có gì phải cân nhắc nhiều. Một khi hai khả năng đều là đi xa, nhưng việc ra đảo Cát Bạc hấp dẫn Tường hơn. Buổi sáng Tường ra đi, anh nhận từ tay ông Chỉnh một bức thư gửi cho anh Hòa, kể rõ tình hình và căn dặn giúp đỡ Tường. Chiếc ô tô rời bến nứa, Tường ngoái lại nhìn Vân mãi. Trước lúc quyết định đi xa, Tường chán những đường phố cũ, nhưng bắt đầu đi đã thấy nhớ. Anh bồi hồi nghĩ về cô bé đứng lặng một mình ở bến xe.